ึงบาดน้อยเหยียดได้เถื่อchương trước đã nói qua về chữ thừa, chương này nói về đại thừa Phật pháp chia làm 12 tiết như sau. Tiết 1, tâm ý của đại thừa. Đại thừa Phật pháp là vượt khỏi thế gian mà thích ứng với thế gian. Tâm ý này là trước phải có đại giác ngộ.Khi thoát thế gian, sao mới dùng lòng đại từ bi hộ niệm chúng sanh, lập bài phương tượng để thích ứng với thế gian, sẽ nói sau đây. Trước hết, nói về tâm yếu của đại thừa. Thì quý vị thấy đọc sơ qua, thì cái phần tâm yếu chắc cũng chưa có nhận định rõ ràng được. Đây tôi sẽ giải thích cho kỹ.Nói rằng tâm yếu của đại thừa là vượt khỏi thế gian mà thích ứng với thế gian. Tại sao vượt khỏi thế gian mà thích ứng với thế gian? Bởi vì dù đại thừa, dù tiểu thừa đều phải giác ngộ, tức là phải giác ngộ, phải tự mình giác ngộ rồi.Thì khi mà mình đã được giác ngộ, đó gọi là vượt khỏi thế gian. Nhưng mà bên tiểu thừa sau khi giác ngộ thì liền an trụ trong niết bàn tịch tịnh. Đó, cho nên tuy vượt khỏi thế gian mà an trụ trong đó chứ không trở lại, không thích ứng với thế gian. Còn đại thừa Phật giáo, mặc dù mình đã giác ngộ mà vẫn tùy theoduyên, từ theo cảnh để cứu độ chúng sinh, làm lợi ích cho mọi loài, cho nên gọi là thích ứng với thế gian. Nếu mà mình chỉ lo giác ngộ xong rồi yên thanh yên phận, không nghĩ tới chúng sinh, thì cái đó gọi là tiêu cực, gọi là an trụ ở trong niết bàn. Còn nếu mình sau khi đã giác ngộ liền nghĩ đếnchúng sinh, làm sao cho họ được giải thoát, từ cơ từ cảnh giáo hóa họ, thì gọi đó là thích ứng với thế gian. Vì vậy mà ở đây nó tâm ý này là trước phải cái đại giác ngộ siêu thoát thế gian, sau mới dùng lòng đại từ bi hộ niệm chúng sanh, lập bài phương tiện để thích ứng với thế gian. Đó là trước hếtLà đại giác ngộ, siêu thoát thế gian, rồi sau đó mới do cái lòng đại từ bi, hộ niệm chúng sanh. Cái chữ hộ niệm này quý vị nghe chắc cũng hơi khó hiểu. Chữ hộ là bảo vệ, chữ niệm là nghĩ nhớ, tức là lúc nào cũng nghĩ nhớ.Làm sao bảo vệ cho chúng sinh khỏi chìm trong sanh tử, làm sao bảo vệ chúng sanh được đến chỗ an vui niết bàn, cho nên gọi là hộ niệm. Cũng như bây giờ mình lập ban hộ niệm để làm gì? Để đi tới cầu cho người ta chưa phải không? Thì đó gọi là hộ niệm. Đúng ra chữ hộ là bảo vệ, chữ niệm là nghĩ nhớ.Luôn luôn nghĩ nhớ bảo bọc cho mọi người được an lành, được giải thoát, đó gọi là hộ niệm. Do lòng từ bi hộ niệm đó rồi, nếu mình chưa giác ngộ thì không có lập bài phương tiện giáo hóa thích ứng với chúng sinh. Còn nếu đã giải thoát, đã được giác ngộ thì lúc đó dùng nhiều phương tiện tùy cơ ứng nghiệm giáo hóa chúng sinhCho nên chỗ này có nhiều khi quý vị hiểu mà không chính xác thì có thể lầm lẫn. Bởi vì với tinh thần đại thừa thì lúc nào cũng lấy lòng từ bi làm căn bản. Bởi lòng từ bi làm căn bản cho nên thương tưởng, muốn bảo bọc, muốn che chở cho mọi loài chúng sinh. Nhưng màKhi che chở bao bọc đó, trước mình phải có cái gì? là đại giác ngộ siêu thoát thế gian. Rồi bây giờ có nhiều người lại không được đại giác ngộ, không được siêu thoát thế gian, mà chỉ có mang lòng từ bi hội nguyện chúng sinh, thì đó được gọi là Bồ Tát chưa? À, thì như vậy chỉ gọi là được, gọi được là người từ thiện chứ chưa phải là Bồ Tát, phải không? Vì Bồ Tát là giác ngộ mà mình chưa từng giác, mà làm sao vẫn là Bồ Tát? Cho nên chỗ đó là cái chỗ mà nên chú ý. Vì vậy cho nên nhiều người họ hiểu nông nổi, rồi thấy có một số người tôi, ví dụ như chúng tôi chẳng hạn, ngồi trên non trên núi đó, đó cái ông đó tiểu thừa ít chữ. Tại sao vậy? Vì ổng không có làm việc từ thiện, ổng không gì đó, không có làm những việc giúp đỡ cho chúng sinh, ổng là ổng tu, cho nên ổng là người tiểu thừa, ổng là người ích kỷ. Đó là cái hiểu lệch. Tại vì tôi chưa giác ngộ, cho nên việc lòng tôi phải nỗ lực tu hành, làm sao cho được đại giác ngộ. Khi mà được đại giác ngộ rồi, rồi mới khởi tâm đại bi hội niệm chúng sinh, rồi đó mới đúng sinh thành đại thừa. Cái này mình chưa giác ngộ mà cứ lo lo làm việc này việc kia, rốt cuộc rồi tâm mình cũng thế gian như ai, thì làm sao mà bảo vệ cho họ khỏi dòng sanh tử? Thì phải không, chính mình là kẻ đang loanh trong sanh tử, thì làm sao mà kéo người ra khỏi sanh tử? Như hôm trước chúng tôi đã ví dụ đó, nghĩa là mình là kẻ đang bị chiếc quyền mà thấy người chiếc quyền khác nó để tôi giới cho, giới được không? Nếu mà thân mình mà chưa xong được thêm một người nữa là mình đã chìm lưỡi rồi, chẳng những cứu người ta không được mà cứu mình cũng không xong. Cho nên hiểu Phật giáo chúng ta mới hiểu cho tồn tại tinh thần đại thừa không phải là yếu thế, nhưng mà trước hết phải được đại giác ngộ. Và khi được đại giác ngộ rồi thì chừng đó mình mới lăn lộn ở trong cõi đời do lòng đại bi mình hộ nguyện giúp ích chúng sinh, lập bài tất cả phương tiện giáo hóa, thì cái đó là tinh thần đại thừa, đúng là cái tâm ý của đại thừa đó. Đó là thuyết thứ nhất. Và thuyết thứ hai, tâm bồ đề là nhân, bồ đề tức nghĩa là giác, nhân là hạt giống, vì rằng có thể nuôi hạt giống đó mà được chính quả. Đây nói giác chẳng phải nghĩa giác của thế gian như lý tưởng vân vân, mà là tánh diệu trên như linh minh động tuyệt, tịnh chiếu viên mãn. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, được tâm bản diệu, duy thức tâm cho rằng tánh chân duy thức. Thế nên tâm chẳng phải trường bên ngoài được, chính tâm ấy là thể, cũng gọi là tâm bản giác chân thực, không sanh không diệt. Ngộ được chân tâm này thì tự mình cùng vạn hữu hàm dung một tánh, bốn tướng đều không, ngã pháp cũng chẳng có. Tâm kinh nói, vì y theo bát nhã ba la mật đa nên được a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, bởi y đại trí tuệ mà được đại giác ngộ cùng tạo triệt để và căn bản. Thì như vậy cái phần này tức là tiết thứ hai nói về tâm bồ đề làm nhân. Phạm quý vị tu theo đạo Phật, nhất là tu theo đại thừa Phật giáo, thì chúng ta phải lấy cái pháp tâm bồ đề làm nhân. Mà tâm bồ đề là tâm gì? Chữ bồ đề là tiếng Phạn, tạo dịch là giác. Thành ra tâm bồ đề tức là cái tâm giác ngộ, chứ không có gì lạ. Bởi vì chúng ta đã thấy cái phần tâm yếu ở trên, muốn độ chúng sanh, muốn khởi lòng đại bi cứu giúp chúng sanh, trước chúng ta phải đại giác ngộ. Mà muốn được đại giác ngộ tức là phải phát cái tâm mong cầu giác ngộ đó. Thành ra phát tâm mong cầu giác ngộ gọi là cái tâm bồ đề. Chỉ dụ như bây giờ trong hàng quý vị Phật tử đến chùa nghe kinh rồi biết rằng Đức Phật là một vị đã hoàn toàn giác ngộ. Do hoàn toàn giác ngộ cho nên gọi là Phật, mình con kiến. Thì bây giờ mình muốn làm đệ tử Phật, tức là mình phải phá cái tâm cầu được giác ngộ, phải không? Thì cái tâm cầu giác ngộ là tâm gì? Gọi cách khác là tâm Bồ Đề. À, từ như vậy quý vị đã phát tâm cầu giác ngộ, gọi đó là đã phát tâm Bồ Đề. Thì người nào tu theo đạo Phật, nếu người Phật tử chân chính thì không bao giờ chúng ta chịu tu cách mê tín hay là tu cách tình cảm, mà chỉ tu là để cầu giác ngộ. Vì ở đó cho nên nhiều khi cái số Phật tử hiện giờ tuy là đông, nhưng mà cái người thực hành đúng tinh thần đạo Phật ít, rất là ít. Tại sao vậy? Bởi vì mình tu theo đạo Phật là cốt cầu giác ngộ. Nhưng bây giờ quý vị hỏi trong cái số Phật tử của mình được mấy người sau tu mà quyết chí cầu giác ngộ? Chừng mấy người? Giờ thấy năm nay tôi làm ăn rồi thất bại, nhà cửa tôi nhiều chuyện rối rắm quá, thôi nói chuyện y cầu nguyện cho được an ổn, phải làm đó. Thì đó là tu, đi tới chùa tu, mà tu với cái gì? Với cái tâm niệm là cầu an ổn. Rồi là có người nọ thì nói rằng nghe nói mình quy y với Phật rồi sau này mình không có bị khổ nữa, cho nên bây giờ muốn thấy khổ đời sau ráng quy y. Thì như vậy quy y đó là gì? Sợ khổ, phải không? Là trăm ngàn lần cái chuyện quy y cũng giống giống như vậy, mà chưa có mấy người thực tình vì biết rằng Phật là giác ngộ hoàn toàn, vì mình một cái sự giác ngộ đó mà phát tâm tu từ đạo Phật. Nếu vì mong giác ngộ mà tu á, thì đó gọi là phát cái tâm Bồ Đề, mà đó mới chính là Phật tử. Vì Phật là giác, thì con của Phật thì cũng phải giác, phải là Phật giác hoàn toàn, thì mình con của Phật thì phải giác một phần nhỏ. Thì giác phần nhỏ thì gọi là nhân, mà giác hoàn toàn thì gọi là quả. Phật là Phật quả, thành ra mình coi như Phật là từ phụ. Còn mình mới phát tâm cầu rốt cổ, cho nên mình là Phật nhân, cũng gọi là Phật tử, Phật con. Phật kia hoàn toàn giác ngộ là Phật cha, mình mới bắt đầu với cái nhân giác ngộ, cho nên gọi là Phật con. Đó, từ như vậy đó mới chính đáng là người tu từ đạo Phật. Nhưng bây giờ quý vị trưởng cùng tôi, từ sáng đến chiều tới nhà Phật tử này, tưởng nhà Phật tử chưa hỏi lý do tại sao mà quý y đạo Phật, thì quý vị trưởng lại thử chừng một ngày để coi có bao nhiêu người Phật tử vì cầu giác ngộ mà tu. Có chừng bao nhiêu? Thành ra cái số đó rất là hiếm hoi. Bởi vậy cho nên chính vì ở đó mà chúng ta có thể nói người Phật tử chúng ta dễ bị mê tín lắm. Thì chính khi mà nói cái này, tôi cũng dẫn ra một chuyện để quý vị ý thức được cái chỗ phát tâm tu hành. Như thời xưa ở Trung Hoa đời Đường có một vị thiền sư, ngài ngồi tu ban đêm ở ngoài trước sân chùa. Rồi trong khi đó thấy ở đằng xa có một đoàn người mũ áo chỉnh tề đi lần lần đến. Ngài vẫn nhiễm nhiên, không có sợ cũng không hình. Thì đoàn người đã đến, dẫn đầu là một vị ngai võ lắm. Thì vị đó mới hỏi, hòa thượng biết tôi sao? Thì ngài trả lời một cách tỉnh táo rằng, ta xem Phật chúng sanh không khác, mà nó không có phân biệt ai mà biết mà không. Thì ông đó tự giới thiệu, tôi là một vị thần trước ở cái ngọn núi này, tôi có quyền làm cho người ta sống, mà tôi cũng có quyền làm cho người ta chết. Thì ngài nghe nói tới đó, ngài nói, nếu mà ông giết được ta, thì ông cũng giết được Phật, mà cũng là ông giết chính ông rồi. Thì nghe ngài trả lời điềm đạm không sợ sệt, vị thần ấy mới thôi giờ hòa thượng từ bi cho con như y. Thì ngài nói được, nếu ông quy y thì tôi quy y cho. Nhờ đó ngài mới nói tam quy ngũ giới cho ông thầy ngẫn thọ. Sau khi thọ tam quy ngũ giới rồi, ông thầy ngẫn bạch: bạch hòa thượng, con đã nhờ ơn hòa thượng trao tam quy ngũ giới cho con, không biết lấy chi mà đền với công đức của hòa thượng. Bây giờ hòa thượng có muốn cái gì đó, hòa thượng dạy con sẽ làm như ý. Thế ngài lắc đầu, người ta không có muốn gì hết. Thì ông thầy ngẫn uống sao, ông nói: thôi bây giờ ở dưới núi này có một chó nhà họ chưa từng quy y với Phật, thôi để con ám tạ khiếp, tôi khiếp cho họ lên để quy y với hòa thượng. Hòa thượng chịu không? Bây giờ quý vị nghĩ sao? Chắc chắn là mình phải chịu chứ, phải không? Nếu mà mình đổ cái nó tối cho họ không con người tôi. Nhưng mà ngài lắc đầu không được. Nên là cái đó là làm cho tâm hư vội. Thì như vậy rồi rốt cuộc rồi sao thì không có cách nào hơn là nó nghĩ ra ngày nữa thôi. Và ông nếu thịt có tài thì ông giờ dùng cái ngọn đồi cũng chưa có tùng không rậm rạp ngoài gần gần đây cho xuống được ra ở dưới bốn má cho tốt, rồi ông làm như ý. Thì nói tóm lại là một vị tu hành chân chính, người ta không muốn do một lý do nào khác mà người Phật tử tới quy y với mình, mà chỉ muốn rằng người Phật tử tới quy y đó là tự phát tâm cầu giác ngộ mà tới quy y, thì cái đó mới thực là Phật tử chân chính. Còn hoặc là vì sợ tai họa, hoặc là vì một cái lý do nào khác mà tới quy y, đều là chưa phải chân chính là Phật tử. Bởi tới như vậy, nếu họ được như ý thì họ còn hài lòng, họ còn tiếp tu. Nếu mà gặp cái cảnh bất như ý thì sao? Thì họ liền khối chuyển. Tôi ví dụ, nếu mà có một cô Phật tử nào vì cái việc nhà rối rắm, muốn đi vô chùa quy y để cho yên ổn, vừa là vô chùa quy y rồi trở về nó càng rối rắm hơn nữa, thì cô Phật tử ấy có tiến tu được không? Hẳn là không bao giờ được. Cho nên cái đó là cái tối kỵ. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nhiều cái trường hợp người Phật tử mình không có nhận xét kỹ, cho nên chính tâm việc quy y theo đạo cũng không phải là với tâm niệm chân chính nữa. Thì như vậy làm sao mà trong đời tôi mà chân chính được? Vì vậy cho nên tôi quy y đạo Phật mà nghe ông thành đâu đằng kia ứng lên nói rằng tôi giờ tôi có thứ dừa hay lắm, chừng 3 tháng nữa thì ở trong chứng mình sẽ có bệnh hoạn gì đó, ai là muốn khỏi bệnh thì lại tôi cho uống một lá dừa này cho hết liền và khỏi bệnh liền, thì người ta sẽ sao? Sẽ làm dạo kéo đi, mà nhất là Phật tử mình dẫn đầu, phải không? Mà Phật tử mình dẫn đầu để làm việc đó thì đó là tại vì quan niệm tu là cầu an ổn. Cho nên cái gì mà có cái tính chất an ổn là họ khởi chướng à, chứ đâu phải tu gì giác ngộ. Chứ nếu mà tu gì giác ngộ thì mấy ông thành đó ông biết đó, làm như vậy là mê tín rồi đó, mình không tới. Còn tại vì mình cầu an ổn, chứ mình nói cái gì an ổn là sao? Là chạy đùa ra. Vì vậy cho nên trong số Phật tử mình nghe nói ông Phật nổi ở đâu cũng chạy tới lại, nghe nói cái gì đâu lạ là Phật tử mình ra tới, thì đó là một cái lòng trò cười cho thiên hạ, cũng bởi tại cái chỗ phát tâm không chánh của mình đó. Cho nên nếu Phật tử lỡ ban đầu mình chưa biết đạo lý, mình có phát tâm không được chánh, thì bây giờ mình phải chánh cái tâm ấy lại, nghĩa là mình chỉ biết rằng tôi theo đạo Phật vì cầu giác ngộ giải thoát mà tu, chứ không gì cái gì khác hết. Thì như vậy đó mới thực là chân chính Phật tử. Còn nếu vì an ổn gia đình, vì làm ăn phát tài phát lợi, vì muốn muốn con mình làm quan làm quyền kinh doanh, thì cái đó đều là không phải chân chính Phật tử đó. Cho nên ở đây mới nói rằng phải lấy cái hạt giống Bồ Đề làm cái nhân để mà mình tu, tức là khi mình phát tâm tu đó, là do cái tâm ôm ấp mong ngoại được giác ngộ, thì cái tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Ôm ấp cái tâm mong ngoại giác ngộ, mong ngoại được giải thoát, thì cái tâm đó gọi là phát cái tâm Bồ Đề. Mà nếu có cái nhân đó rồi thì chúng ta nương nơi cái nhân tiến dần dần đạt được cái quả. Có cái nhân Phật thì nhất định sớm chạy cũng được cái quả Phật. Đó là cái tu chân chính. Đây nói giác, đây mới giải thích cái chuyện giác. Thường thường nghe nói giác, người ta lại tưởng như ở thế gian cái chữ giác nó rất là cạn cợt. Chỉ dụ như có nhiều người họ nói thế này: như lâu nay ham ăn chơi cờ bạc rượu chè, rồi bây giờ được cha mẹ anh em bạn bè nhắc nhở liền thức tỉnh, không có ăn chơi, không có cờ bạc rượu chè nữa. Thì người đó họ nói sao? Bây giờ tôi giác ngộ rồi, thầy ông mấy năm trước tôi mê rượu, giờ tôi giác ngộ rồi. Thì như vậy mình phải giảng tập chỉ giác đó, chỉ giác ngộ đó nó không đúng. Chỉ giác ngộ của đạo Phật nói ở đây, chỉ giác ngộ đó là chỉ giác ngộ những cái tánh xấu mình chưa rồi được xấu một chút thôi, chứ phải chưa phải là đại giác ngộ như Đức Phật đã giác ngộ. Nhớ như vậy, cho nên ở đây mới giảng tập rằng giác chẳng phải nghĩa giác của thế gian như là lý tưởng vân vân đó. Mà chữ giác đây là chữ cho cái gì? Là chữ cho cái tánh dựa chân như linh minh đóng tuyệt tịnh chiếu viên mãn. Mấy chữ này thì quý vị nghe mà chắc không hiểu gì hết. Ở đây nói rằng cái chữ giác ngộ mà Đức Phật đã giác, chúng ta tu cầu giác đó. Giác là giác cái gì? Tức là giác đẹp cái tánh chân như mầu nhiệm sáng suốt tột cùng lặng lẽ chiếu soi tròn đầy. Thì cái tánh đó là ở đâu có? Đây là dẫn trong kinh, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói được tâm bản diệu. Tâm bản diệu tức là cái tâm sẵn có nhiều màu nơi mình. Và cái tâm duy thức tâm thì nói tánh chân duy thức, tức là cái tánh chân thật của duy thức. Thế nên tâm chẳng phải trường bên ngoài được. Chính tâm ấy là thể, cũng gọi là tâm bản giác chân thật, không thanh không diệt. Tức là chúng ta giác ngộ là giác ngộ cái tâm giác sẵn có chân thực của mình lâu nay. Cái tâm đó nó không sanh, nó không diệt. Nếu mà mình ngộ được cái tâm đó rồi thì lúc đó mới thấy mình cùng với tất cả vũ trụ đồng một tánh. Và lúc đó mình mới biết được bốn cái tướng. Bốn tướng là như trong kinh Kim Cang nói: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cho nên nó là bốn tướng đều không, và ngã và pháp cũng chẳng có. Thì tại sao mà nói cái tâm này? Nãy giờ quý vị nghe tôi kinh nhận cũng không biết cái là cái gì, thì tôi cũng lặp lại. Tuy nhiên ở đây thì chưa có thể chỉ thẳng ra cho quý vị thấy được. Muốn thấy được thì phải chịu khó 3 năm, không biết thấy chưa nữa. Và bây giờ tôi chỉ nói đại khái cho quý vị ý thức được cái chỗ quan trọng đó. Bởi vì người tu theo đạo Phật là cốt làm sao được giác ngộ cái sẵn có, chẳng sanh chẳng diệt của mình. Bởi vì người ta thường tìm kiếm, thường mong mỏi làm sao cho mình không bị vô thường, làm sao cho mình không bị mê lầm trong thân tử. Thành ra cái mê lầm trong thân tử, nhà Phật gọi là vô minh. Bởi cái vô minh đó nó lôi mình cứ lăn lộn trong vòng thân tử kiếp kiếp đời đời. Bây giờ chúng ta muốn hết sanh tử thì chúng ta phải giác ngộ. Giác ngộ, mà cái giác ngộ đó từ đâu mà có, tức là giác ngộ, nhưng phải cái vô minh từ đâu có, cũng là từ trong tâm của mình, thì cái giác ngộ đó cũng từ nơi tâm của mình. Vậy vô minh cho nên chạy theo cái thanh diệt, còn nếu giác ngộ rồi thì giết được cái dòng thanh diệt. Vì vậy cho nên vô minh rồi đi tới sinh diệt, sinh diệt cho nên mới tới luân hồi. Nếu mình giác ngộ rồi thì giết cái sanh diệt, rồi giết sinh diệt cho nên được giải thoát. Đó, thì như vậy quý vị thấy rõ rằng vô minh cũng từ tâm mình mà có, mà giác ngộ cũng từ tâm mình mà ra. Thành thử ra mê thì gọi là vô minh, tỉnh gọi là giác. Và bây giờ đây chúng ta tu là cốt làm sao dứt hẳn cái dòng luân hồi, không còn bị sinh diệt. Đó là chúng ta phải trở về cái giác ngộ, mà giác ngộ đó là cái tâm bất sanh bất diệt sẵn có của mình, gọi đó là chân tâm, hay là gọi là duy thức tánh vân vân, hoặc là tâm nhà Phật gọi là duyên giác, đủ giác nhiều tên lắm. Mà cái đó không phải tường ở đâu mà chính nơi mình. Nên quý vị thấy vào chùa Phật dạy mình tu cái pháp nào lụ lụ đi rồi cũng trở về cái gì, tức là phải định tâm, phải không? Niệm Phật cái gì lành từng hạt chuỗi, một hạt hai hạt, cứ mỗi một hạt niệm câu Phật, người ta không biết làm vậy để làm gì, nhưng mà chính đó là một hạt niệm nó hôi đạo Phật, hai hạt cũng niệm nó hôi đạo Phật, cứ như vậy là từng hạt niệm từng câu, để cho tâm mình nó chứa vào cái tiếng niệm Phật đó, nó không chạy không nghĩ những cái gì bên ngoài, mà tâm mình nó chứa vào đó lâu rồi nó yên lại, nó yên lại, nó không còn lăng tăng, không còn suy nghĩ, nó yên lại rồi thì gọi là định. Và khi nó định rồi thì lúc đó mình mới nhận ra cái tâm bất sanh bất diệt của mình, đó gọi là giác ngộ. Còn bây giờ tâm mình cứ lăng tăng, nó chạy theo cái này, chạy theo cái kia, mà cái này cái kia ở bên ngoài đó đều là ngoại cảnh, mà ngoại cảnh đó đều thuộc về pháp vô thường sinh diệt. Tâm duyên theo cảnh sanh diệt thì cái tâm ấy cũng là cái tâm sinh diệt. Cho nên cái chủ yếu của người tu Phật là chặn đứng cái tâm sinh diệt đó, không chạy theo cảnh nữa, để trở về cái bất sanh bất diệt. Mà khi trở về được cái bất sanh bất diệt gọi là giác ngộ được chân tâm. Thì như vậy cách niệm Phật thì quý vị thấy đó là chặn cái tâm vọng. Còn cách trì chú như vậy, tu chú không biết nói gì, như án mà đi bắt gì hồng, án mà đi bắt gì hồng không biết nói gì, mà cứ tụng vậy, rồi tâm mình cứ nhớ án mà đi bắt gì hồng, án mà đi bắt gì hồng nhớ hoài, rồi nhớ biết rồi tâm không nhớ cái chuyện khác, không chạy theo cái khác, lành lành mà yên lại, đó là cái dị vậy của trì chú. Còn người tham thiền ngồi cái hơi thở vô, hơi thở ra đến một, hơi thở vô, hơi thở ra đến hai, không biết mà bị trì chú dễ, nhưng mà sự thật đó cũng vậy, vì nhớ hơi thở, nhớ số mà mình quên hết những chuyện bên ngoài, tâm nó tự ở trong đó lâu nó được định. Đó thì quý vị coi cái chữ sơ sơ qua đó đều là trở về dứt cái vọng tâm, mà để hiểu bài cái chân tâm bất sanh bất diệt. Mà khi cái chân tâm bất sanh bất diệt đó nó hiểu bài, tức là nó lộ lửa ra, thì lúc đó gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ được cái đó, sống được cái đó rồi thì mình sẽ bất sanh bất diệt, không còn luân hồi nữa, gọi là giải thoát. Cho nên cái chủ yếu tôi là ở đó. Nhưng mà nhiều khi Đức Phật biết chúng sinh cái tánh tham nặng quá, nói thẳng vậy nó không chịu tin, cho nên nói thôi anh niệm Phật đi, niệm Phật một câu có biết gì lợi như viên đó. Bởi vì không biết đó, nghe nó niệm một câu niệm Phật là có biết gì lợi như viên, cấm đầu niệm Phật thấy không, nó trì chú chú là dưng lắm. Nhất trì cái gì ma quỷ không biết xâm phạm được, cái gì cũng không phá nổi, đó là tham quá chứ trì dân dân. Thì đó là thật, có phải gạt mình không? Mà tại vì gọi là Phật ứng cơ đó, nhưng mà tại thấy cái tâm của chúng sinh tham quá đổi tham, bây giờ lửa nó dừng lại là không dừng được, lửa nó dừng thì nó nói ôi nó đâu, nó bị dừng thì tôi không làm, thành ra luôn làm phải
nhấn vào cái thang đó. Ở ví dụ người nào mà nghe nói trong kinh thường nhắc đó, nó nguyện một câu Phật đó, là tiêu diệt hết tất cả những tội nghiệp trong ba bốn đời. Nghe nó sao quá, ráng nguyện phải làm, cần nhất là từ trước luôn vô cùng, đó là cái gì muốn thì được lấy. Vậy nên cũng như trong kinh Phổ Hoa nói là mình tụng cái hiệu Quan Thế Âm thì nhảy xuống nước, nước không truyền, chạy vô lửa, lửa không cháy, vậy là nghe nó hào quá, chứ rắn là nghe mà chính cái rắn lượng đó là tâm nó yên rồi, nó tự định đó. Thành ra mình phải hiểu cái tồn tại. Vì vậy mà trong nhà thiền thường có dùng những câu nói chúng ta đừng để Phật tỏ lừa. Phật tỏ lừa nghĩa là mình cứ do cái lòng tham đó là chạy theo cái lừa của các ngài, các ngài chiều theo lòng tham đó, chính cái lòng tham của mình nó quá nhiều, cho nên Phật tỏ buộc lòng phải lừa mình, lừa mình để cho mình được lợi ích. Ví dụ như cha mẹ có lừa con hay không? Quý vị nhớ có không? Ví dụ như bà mẹ thấy con bị cái bệnh sơn lãi nhiều quá, bây giờ đưa thuốc các lãi cho nó uống đắng không nữa, bà mẹ buộc lòng phải biết như cái chuối, còn cái chuối ngon lắm, nó dám ăn, ăn chuối gì nó tham ăn chuối, giúp con mình tham ăn, cho nên mình lợi dụng cái tham ăn đó mà để cho nó uống thuốc. Phải cũng vậy, giúp đệ tử mình tham quá tham, cho nên ngài phải lợi dụng cái tham đó để cho mình tu đó. Thì như vậy để biết rằng lòng của bà mẹ, của ông cha thương con thế nào thì lòng Phật thương chúng sinh cũng thế ấy. Đó là buộc lòng Phật không từng nói dối mà buộc lòng phải thay lừa chúng sinh. Vì sao vậy? Tại vì chúng sinh tham nó đổ tham đó, cho nên chúng ta hiểu được như vậy rồi mới thấy cái bản ý của Phật. Vì vậy cho nên nãy giờ chúng tôi nói là để quý vị nhận một chút thôi về cái chỗ tu hành của mình. Cái trọng tâm của Đức Phật dạy là để cho chúng ta được giác ngộ. Hỏi giác ngộ cái gì? Giác ngộ được cái bản tâm bất diệt của chính mình. Mà khi giác ngộ được cái đó rồi thì chúng ta mới tự tại trong sanh tử, mới dứt hết luân hồi đó. Thì như vậy đó mới gọi là thành Phật. Thì cái đó chính nó ở nơi mình, chứ không ở đâu xa hết. Mà tại vì mình quen sống với cái tâm vọng tưởng kinh diệt, cho nên mình không bao giờ thấy được nó. Bây giờ Đức Phật tìm phương tiện dạy cho chúng ta dừng lại cái tâm vọng tưởng kinh diệt đó để rồi thấy cái bản tâm ấy. Nhưng mà vì chúng ta tu hành mà cái dụng công ít oai quá thì nhiều khi suy tu mà cũng chưa thấy được. Đó là cái cớ mà chúng ta không có tới cái quả Phật được, là bởi mình quen sống cái sinh diệt rồi. Đến câu chó, tâm kinh nói vì y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa nên được A Nậu Đa La Tam Nhĩ Tam Bồ Đề. Đó, tức là vì y theo cái trí tuệ cứu kính của Bát Nhã, dịch là trí tuệ, Ba La Mật Đa dịch là cứu kính, người y theo cái trí tuệ trí kiến cho nên được cái gì? A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, đây là dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói gọn là được thành Phật. Đó là người y theo cái trí tuệ trí kiến nên chúng ta được thành Phật. Đó là nói rất gọn cho dễ hiểu. Thì quý vị thấy cái trí tuệ trí kính nó có từ đâu? Tức là có từ cái chỗ nhận ra tất cả sự vật giữa đời không thiệt, nhận ra vọng tưởng không thiệt, nhận ra thân này không thiệt, rồi tâm mình an trụ ở trong cái chỗ thanh tịnh bất tâm bất diệt đó nên được chứng quả Phật chân gì khác. Đó là cái tiết thứ hai chỉ cho chúng ta tu hành phải lấy cái tâm Bồ Đề làm cái nhân đó, để mà tu.